SCI mê án tập. Vụ án thứ 11, trường 216, khóa.
Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của Lạc Hồng Cốc.com.
Sáng sớm, Trương Khải Thiên đổ xe vào tầng hầm tòa nhà chính pháp, cầm bao công văn bước vào thang máy, điện thoại di động đột nhiên rung lên. Ông ấn vào phím 7 nơi phòng làm việc của mình rồi lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình chỉ có một câu, đọc xong, ông nhíu mày cất điện thoại đi. Cùng lúc đó, đình một tiếng, cửa thang máy mở ra. Ra khỏi thang máy, Trương Khải Thiên mở cửa phòng làm việc của mình, bước vào, đóng lại. Sau khi đặt bao công văn lên bàn làm việc, ông mở miệng nói, tới rồi sao không lên tiếng. Bên cạnh cánh cửa phòng đã đóng lại, có một người đang đứng, áo sơ mi trắng, quần tây trang đen. So với vị chỉnh chu chỉnh tề vốn có, thì lúc này có chút mất trật tự cùng tùy ý. Hết bệnh rồi. Trương Khải Thiên quay đầu lại nhìn hắn. Sao lại chạy đến đây? Đối phương không nói gì. Trương Khải Thiên bất đắc dĩ cầm điện thoại lên. Chủ gọi cho Ngọc Đường đến đón cháu. Cầm cập một tiếng, cửa bị khóa lại. Trương Khải Thiên cầm ống nghe lên thì phát hiện bên trong không có bất kỳ thanh âm nào. Cúi đầu vừa nhìn, thì thấy dây điện thoại đã bị cắt đứt. Cháu chuẩn bị mưu sát chủ sao? Buông điện thoại, Trịnh Khải Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn người trước mắt đang chậm rãi đến bên sofa ngồi xuống. Cẩm Đường. Người đang ngồi trên sofa, dương mắt nhìn Trịnh Khải Thiên, chính là Bạch Cẩm Đường. Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng. Cháu muốn biết trần tướng. Trịnh Khải Thiên tới bên cạnh rót chén trà, hỏi. Trần tướng gì? Toàn bộ. Chủ không hiểu. Trịnh Khải Thiên lắc đầu. Cháu nói rõ hơn đi. Bạch Cẩm Đường nhìn ông, đột nhiên nở nụ cười. Cháu nhớ rẻ hết rồi, cháu chỉ muốn cho mọi người cơ hội để giải thích thôi. Không giải thích, cháu có muốn tin tưởng cũng có thể sao? Trịnh Khải Thiên sửng sốt, cuối cùng đành nhượng bộ. Thử cháu thấy chỉ là biểu tượng thôi, không nói lên tất cả, lại càng không phải trần tướng xác thực. Vậy chủ nói cho cháu biết đi. Trần tướng chính là không có trần tướng. Trương Khải Thiên thấp giọng trả lời. Trần tướng này vĩnh viễn không bao giờ bị phát hiện mới là kết cục tốt nhất. Cho nên khi chúng ta chết đi cũng không có thêm kỹ nào biết. Đang nói chuyện chợt nghe có tiếng đập cửa. Bạch Cẩm Đường nhìn ra phía cửa. Là trợ lý của chú. Trịnh Khải Thiên nói, công việc của chủ có chút đặc thù, nếu cự khóa, cậu ấy sẽ nghi ngờ. Bạch Cẩm Đường mắt lạnh nhìn ông, lắc đầu, ý bảo không tin. Chủ chỉ ra nói với cậu ấy vài câu, sẽ không chạy đâu, chạy lại được cháu sao? Nói rồi ra mở cửa, Bạch Cẩm Đường nhíu mày đi theo chặn cửa lại. Trịnh Khải Thiên lắc đầu. Đứa nhóc này sao lại cứng đầu thế nhỉ, ỳ hệt lão bà nhà cháu. Lúc Trịnh Khải Thiên nói những lời này, Bạch Cẩm Đường thấy trong mắt ông có một tia khác thường. Song song đó, phía sau cửa truyền đến tiếng kèn két rất khẽ, cửa bị mở ra. Bạch Cẩm Đường sửng sốt, muốn quay đầu lại nhìn thì thấy tay Trịnh Khải Thiên đột nhiên vung lên. Năng lực phản ứng siêu nhạy của Bạch Cẩm Đường khiến anh bị một hành động nhỏ mà rất ít người phát hiện ra này dẫn dắt rời đi lực chú ý. Song song đó, từ sau gáy anh truyền đến một trận đau đớn. Trịnh Khải Thiên nhíu mày, chỉ thấy trong mắt Bạch Cẩm Đường hiện lên một tia sáng tỏ, còn có một phần không cách nào giải thích được. Không phải như cháu nghĩ đâu. Trịnh Khải Thiên muốn giải thích. Nhưng mà lúc này, Bạch Cẩm Đường chỉ chậm rãi quay đầu lái, dáng người phía sau đã nhòe đi không rõ. Nhưng cho dù chỉ có một cái bóng, anh cũng biết người nọ là ai. Rất nhanh, Bạch Cẩm Đường mất ý thức. Trịnh Khải Thiên đưa tay đỡ lấy anh, nhíu mày nhìn người phía sau đang cầm khẩu súng điện. Cậu có bệnh à, không thể dùng phương thức ôn hòa một chút sao? Đây là con trai cậu đó.
Đánh lén phía sau Bạch Cẩm Đường, chính là Bạch Duẩn Văn sắc mặt đã đen thui. Thu hồi súng điện, Bạch Duẩn Văn bất đắc dĩ.
Cậu nghĩ tôi muốn à, cậu thử chỉ tôi cách nào có thể ôn hòa chế phục nó đi. Cậu nổi khùng với tôi làm gì?
Triển Khải Thiên sắc mặt bất hảo.
Tôi đang giúp cậu yêu thương con cái đó.
Hai người đang khắc khẩu, từ cửa truyền đến một tiếng cười nhạt. Hai người đồng loạt nhìn ra ngoài, chỉ thấy Triệu Tước hai tay đút túi quần đứng từ cửa, hỏi:
Đủ chưa à?
Triển Khải Thiên giao Bạch Cẩm Đường cho Bạch Duẩn Văn, bước ra ngoài hỏi Triệu Tước:
Không có mạo hiểm gì chứ? Nghe, này tôi cũng không dám cam đoan à, nói không chừng từ nay về sau sẽ thành người điên, hoặc là bị xì ngốc.
Bạch Duẩn Văn giận tái mặt liếc:
Vậy cậu cùng chết với nó. Ồa,
Triệu Tước lắc đầu:
Đã bao nhiêu năm rồi, cậu sao vẫn nóng nảy thế à Duẩn Văn? Hiện tại nói thì có ích gì à, có bản lĩnh thì cứu nó từ lúc bé ấy.
Sắc mặt Bạch Duẩn Văn càng thêm trắng, khớp hàm rung lên.
Đừng ầm ĩ nữa.
Triển Khải Thiên sốt ruột:
Tiếp theo làm sao đây? Cho tôi một phòng, loại chuyện này phải làm một mình. Không được.
Bạch Duẩn Văn hoài nghi nhìn ông ta.
Ở một mình ai biết cậu sẽ làm cái gì?
Triệu Tước cười:
Vậy cậu đi gọi con mèo nhỏ kia tới làm đi. Trên đời này chỉ có tôi với nhóc đó làm được thôi, cậu chọn một trong hai đi.
Triển Khải Thiên nhanh chóng xua tay.
Được rồi, trên lầu có phòng trống đó.
Nói rồi mở cửa thang máy để mấy người đi vào. Bạch Duẩn Văn ôm Bạch Cẩm Đường vào theo. Cửa thang máy đóng lại, đi lên tầng cao nhất. Căn phòng trống trên lầu là một phòng nghỉ, cũng có giường chiếu, bài trí đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Đặt người nằm xuống, Triệu Tước sờ sờ cằm, hỏi:
Muốn đem toàn bộ ký ức xóa đi, hay là đem ký ức còn bị trở lại? Sao lại thế?
Bạch Duẩn Văn nhíu mày.
Chị xóa ký ức lúc bé của nó đi là được rồi, mấy năm gần đây giữ lại đi.
Triệu Tước không biết có phải cố tình hay không, chỉ cười xấu xa.
Cậu tưởng tôi là cục tẩy, muốn tẩy đâu thì tẩy đó à? Loại chuyện này sao có thể đơn giản như vậy? Cậu không có biện pháp. Ký ức trước đây đã mất rồi.
Triệu Tước mỉm cười.
Tôi thấy cứ xóa luôn khoảng thời gian từ Ý về đây là được.
Triển Khải Thiên có chút bối rối.
Ký ức hạnh phúc nhất của Cẩm Đường chính là mấy năm trở lại đây. Giữ lại những đoạn có công tôn không được sao?
Triệu Tước cười.
Cái này khó à, cũng có thể sẽ xóa không hết. Vài bữa nữa cậu ta lại nhớ ra.
Mọi người trầm mặc một hồi.
Cụ thể đi, nhanh lên một chút.
Bạch Duẩn Văn nói xong, xoay người đi ra ngoài.
Duẩn Văn, chờ một chút.
Triển Khải Thiên đuổi theo, nhưng Bạch Duẩn Văn lại đóng cửa, ngăn Triển Khải Thiên lại.
Đây là cách duy nhất, cậu biết mà.
Triển Khải Thiên châu mày.
Nếu như tất cả kết thúc thì sao? Lâu lại cho Cẩm Đường những gì? Trước sau cộng vào những 10 năm, cậu lấy gì để bồi thường cho thằng bé?
Bạch Duẩn Văn không nói nữa, nhưng hiển nhiên chủ ý đã đến, không bao giờ dao động nữa. Triển Khải Thiên thở dài, cục hứng đứng một bên. Trong phòng, Triệu Tước nhìn cửa phòng một chút, tẩm tắt hai tiếng.
Ai, thật nhẫn tâm nha.
Nói xong, hắn đi tới bên giường Bạch Cẩm Đường, đưa tay lấy điện thoại ra, ẩn ẩn một hồi, một tin nhắn được gửi đi. Cất điện thoại, nhìn chăm chăm vào Bạch Cẩm Đường trên giường một chút. Triệu Tước ngồi xổm xuống, hạ giọng nói:
Ngay cả giật điện cũng không làm cậu mất ý thức sao? Quả nhiên là sản phẩm thành công à.
Lời hắn vừa dứt, Bạch Cẩm Đường vốn đang hôn mê chậm rãi mở mắt, quay sang nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước chống cằm cười xấu xa. Cậu thật là xấu, cố ý xem bọn hắn diễn trò sao?
Bạch Cẩm Đường nhìn hắn một hồi, hỏi:
Chủ vừa nhắn tin cho ai? À, một người rất thú vị à.
Triệu Tước vươn tay chọc chọc mu bàn tay Bạch Cẩm Đường. ta đang trả thù, chuẩn bị lát nữa xem kịch vui đi. Chủ không thôi miên tôi.
Triệu Tức nở nụ cười, nhìn chăm chăm vào Bạch Cẩm Đường rồi vươn ngón út ra.
Chúng ta ngoéo tay, cậu không nói, tôi cũng không nói, giống như lúc trước, ok.
Bạch Cẩm Đường nhìn tay hắn một hồi, cũng đưa tay ra.
Ừ,
Triệu Tức thỏa mãn gật đầu, cùng anh ngoéo tay.
Nói cho tôi biết trần tướng.
Bạch Cẩm Đường buông tay, hỏi Triệu Tức. Triệu Tức nâng cằm nghiêm túc cân nhắc, rồi tiến đến bên tai anh, thấp giọng nói.
Cậu còn nhớ những thứ hồi bé cậu thấy không?
Bạch Cẩm Đường chậm rãi gật đầu.
Ta nói cho cậu biết một bí mật.
Triệu Tước nói.
Bên trong thứ cậu thấy là một bí mật mà ai cũng muốn biết.
Bạch Cẩm Đường nhíu mày, xoay mặt nhìn Triệu Tước.
Là cái gì?
Triệu Tước nhún nhún vai.
Ta cũng không rõ, ta đã lục tìm trong ký ức của cậu, nhưng không tìm được đáp án.
Bạch Cẩm Đường bắt đầu hồi tưởng.
Chờ một chút, bây giờ chưa phải lúc.
Triệu Tước nhẹ nhàng khoát tay, cười nói.
Khi nào con mèo kia nói cậu có thể nhớ thì hẳn nhớ. Đặc biệt những lúc đụng phải khoảng trống trong ký ức thì nghìn vạn lần đừng cưỡng cầu. Nếu cậu không muốn quên đi vậy yêu dấu kia nhà cậu một lần nữa.
Bạch Cẩm Đường sửng sốt, lập tức nhớ tới Công Tôn.
Ai nha?
Triệu Tước cười nói.
Loại nhãn thần này thật khiến người ta đố kỵ á. Hai đứa nhóc Bạch gia các cậu sờ với đám người lớn còn có tình hơn. Quả nhiên con trai đều giống mẹ sao? Khoảng trống đó là gì?
Bạch Cẩm Đường nghi hoặc. Triệu Tước suy nghĩ một chút.
Cậu nghĩ xem, giấu một chuỗi mật mã, tốt nhất là giấu ở đâu?
Bạch Cẩm Đường suy nghĩ một chút.
Tự mình nhớ. Thông minh.
Triệu Tước gật đầu, chỉ vào đầu mình.
Đem thứ gì đó giấu vào não người, sau đó để người nào quên chuyện đã biết mật mã đó đi. Đây là cái két sắt tốt nhất đó. Tôi không rõ.
Bạch Cẩm Đường hỏi.
Ai đã giấu thứ đó? Một người rất trọng yếu, ẩn giấu một mật mã cũng rất trọng yếu.
Triệu Tức mỉm cười.
Lúc rảnh rỗi âm thầm nói cho con mèo kia biết, nhóc đó khẳng định sẽ hưng phấn đến độ lòng tóc toàn thân đều xù hết lên nha.
Bạch Cẩm Đường nhíu mày.
Các người không thử nước đục thả cầu đấy chứ? Bọn ta biết cũng không nhiều mà.
Triệu Tức đứng lên nhìn đồng hồ một chút.
Đến lúc rồi, cậu lát nữa đừng phá hư kịch vui của ta đó nha.
Bạch Cẩm Đường sắc mặt dịu đi một chút, hỏi.
Vấn đề cuối cùng.
Hử? Triệu Tước nhìn đồng hồ đeo tay, sục anh hỏi mau.
Năm đó, vì sao ông ấy lại làm thế? Ông ấy?
Triệu Tước cười hỏi.
Cậu nói chuẩn bằng.
Bạch Cẩm Đường gật đầu.
Triệu Tước cười giáng. Không nói đâu.
Bạch Cẩm Đường nhíu mày. Triệu Tước cười nhé.
Tự mình nghĩ đi.
Đang nói chuyện chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng thang máy mở ra. Triệu Tước trên mặt vô cùng hưng phấn.
Tới tới, có trò hay để xem.
Ngoài cửa leo ra khỏi thang máy là Bạch Ngọc Đường và Triển Chiếu. Hai người kỳ thực vẫn không thể ngủ, vẫn lo lắng chờ đợi. Vừa rồi Triển Chiếu nhận được một tin nhắn kêu bọn họ đến tầng cao nhất của văn phòng lão ba, vì thế hai người lập tức chạy vội tới đây. Bạch Duẩn Văn và Triển Khải Thiên thấy hai người, sắc mặt cũng biến đổi, đều ngầm mắng Triệu Tước.
Tên hỗn đản đó, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Anh hai đâu?
Bạch Ngọc Đường đi qua hỏi.
Bạch Duẩn Văn nhíu mày. Về đi, ở đây không có chuyện của hai đứa.
Bạch Ngọc Đường sắc mặt bất thiện, lần đầu tiên cãi lại mệnh lệnh của Bạch Duẩn Văn. Triển Chiêu nhìn về nơi Bạch Duẩn Văn vẫn đứng trấn thủ. Phía sau là một cánh cửa đang đóng chặt. Sổ phòng chính là dãy số Triệu Tước vừa nhắn cho anh. Cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi một ánh mắt, Triển Chiêu hỏi Triển Khải Thiên cùng Bạch Duẩn Văn.
Bà ba, chủ Bạch, anh hai ở bên trong đúng không?
Hai người đều không trả lời. Bạch Ngọc Đường liền dậm chân muốn bước vào, Bạch Duẩn Văn ngăn lại.
Đứng lại.
Vừa dứt lời, cửa phòng chậm rãi mở ra.
Triện Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu thì thấy Triệu Tước chậm rãi đi ra, mỉm cười với hai người. Bạch Ngọc Đường cùng Triện Chiêu nhìn nhau, chỉ thấy trong phòng Bạch Cẩm Đường vẻ mặt mờ mịt ngồi ở trên giường.
Anh hai!
Bạch Ngọc Đường vọt vào, Bạch Duẩn Văn muốn ngăn cũng không được. Triệu Tước nhướng mày.
Đi đây!
Rồi quay người lại, khẽ đổi mặt với Triện Chiêu. Triện Chiêu nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Đường trong phòng, có chút hoài nghi nhìn Triệu Tước. Triệu Tước quăng lại một nét cười bất minh rồi bỏ đi. Bạch Ngọc Đường đến bên Bạch Cẩm Đường.
Anh hai, anh thế nào?
Bạch Cẩm Đường có chút nghi hoặc nhìn sang, lắc đầu.
Đây là đâu?
Bạch Ngọc Đường sắc mặt đổi, cổ bình tĩnh một chút mới nói tiếp.
Anh hai, về nhà đi, Công Tôn đang chờ anh đó.
Bạch Cẩm Đường vẫn như cũ nghi hoặc.
Công Tôn?
Bạch Ngọc Đường trong nhảy mắt sắc mặt tái nhợt. Triển Chiêu đứng ngoài cửa chứng kiến toàn bộ, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đứng lên, quay đầu lại nhìn thẳng vào Bạch Duẩn Văn. Triển Chiêu lại càng hoảng sợ, lần đầu tiên thấy Bạch Ngọc Đường có loại nhãn thần này. Bạch Duẩn Văn cũng chịu không nổi, xoay người rời đi.
Bà không được đi, bà dựa vào cái gì mà làm như vậy? Ngọc Đường!
Bạch Cẩm Đường kéo Bạch Ngọc Đường lại, hỏi.
Làm sao vậy? Anh hai!
Bạch Ngọc Đường vừa gấp vừa bước, cảm thấy trong đầu ong ong vang lên. Triển Khải Thiên vội lôi kéo Bạch Duẩn Văn, sắc mặt đã vô cùng xấu xí.
Đi thôi!
Bạch Duẩn Văn bị lôi đi, lúc gần đi, chợt nghe Triển Chiêu hỏi.
Thế này là sự lựa chọn tốt nhất sao?
Triển Khải Thiên đẩy Bạch Duẩn Văn vào thang máy, quay đầu lại nói.
Đừng nói thế, sau này con sẽ hiểu. Không được đi, nói cho rõ ràng.
Trong phòng, Bạch Ngọc Đường đang muốn chạy ra cản lại, nhưng Bạch Cẩm Đường đã đưa tay kéo anh về.
Anh hai!
Bạch Ngọc Đường muốn kêu Bạch Cẩm Đường đừng kéo mình nữa, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của Bạch Cẩm Đường. Ánh mắt này làm Bạch Ngọc Đường khựng lại.
Anh không!
Bạch Ngọc Đường đang nghẹn lời, thì Bạch Cẩm Đường đã nói thầm vào tai anh hai câu. Bạch Ngọc Đường sửng sốt. Ngoài cửa, thang máy đinh một tiếng, Bạch Duẩn Văn cùng Triển Khải Thiên đã rời đi. Triển Chiêu đi đến, tựa ở cửa hỏi.
Dạ sao?
Bạch Cẩm Đường từ trên giường đứng lên, chỉnh lý tay áo một chút.
Không giống sao? Trên cơ bản là không có kẽ hở nào.
Triển Chiêu nhún nhún vai.
Triệu Tước muốn làm gì à? Xem kịch vui.
Bạch Cẩm Đường không nhanh không chậm trả lời.
Quả nhiên. Trở về đi.
Bạch Cẩm Đường ra cửa. Triển Chiêu muốn theo ra, nhưng lại thấy Bạch Ngọc Đường vẫn đứng bất động, nhíu mày cúi đầu.
Ngọc Đường? Hả? Đi.
Triển Chiêu kéo tay anh ra ngoài, tới bãi đổ xe, chở Bạch Cẩm Đường về biệt thự.
Hai đứa vào trước đi.
Tới cổng biệt thự, Bạch Cẩm Đường nói với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.
Gọi Công Tôn ra giúp anh. Hai người muốn ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng.
Anh đã nhớ ra rồi.
Bạch Cẩm Đường cười. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi vào, gọi Công Tôn ra. Công Tôn chạy ra cổng, thì thấy Bạch Cẩm Đường đứng tựa vào xe mỉm cười với mình.
Không sao chứ?
Công Tôn vội quan sát từ trên xuống dưới.
Không sao.
Bạch Cẩm Đường vứt điếu thuốc trong miệng đi, lắc đầu kéo hắn lên xe.
Đưa em đến một nơi. Vậy trí nhớ của anh?
Còn chưa nói xong, Bạch Cẩm Đường đã nương theo động tác cài dây an toàn cho mỹ nhân, cúi người hồn xuống. Triển Chiêu sau khi trở về biệt thự, mới chớp mắt mấy cái đã không thấy Bạch Ngọc Đường đâu.
Ngọc Đường đâu?
Hình như ra đằng sau rồi. Dương Dương chỉ chạy ra phía sân sau. Triển Chiêu vội đi ra đó, quả nhiên thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng ở căn nhà kính trồng hoa. Căn nhà này là do mẹ hận cùng mấy cô gái làm cho, bên trong trồng rất nhiều hoa cỏ đẹp, uất kim hướng, hồng xanh, bách hợp, đều là những giống cây đẹp mắt. Ánh mặt trời chiếu qua lớp thủy tinh, Bạch Ngọc Đường mặc một bộ y phục màu trắng, đứng bên dàn hoa trầm ngâm suy tư. Triển Chiêu khẽ chớp mắt, tầm nói, nếu không phải giữa trán mi nhắn, khuôn mặt u sầu, thì tộc chẳng khác nào một bạch mã vương tử á. Bước đến gần, Triển Chiêu đưa tay khẽ chạm vào vài sợi tóc đen, được ánh mặt trời chiếu vào mà trở nên óng ánh, hỏi anh.
Vừa rồi anh hai có nói gì với cậu đúng không?
Bạch Ngọc Đường thu hồi đôi nhìn vô tận của mình lại, kéo Triển Chiêu đến trước mặt mình, gật đầu.
Ừ.
Triển Chiêu khẽ nghiêng đầu, chờ anh nói tiếp. Bạch Ngọc Đường vừa định mở miệng, Triển Chiêu khẽ đưa tay điểm nhẹ lên môi anh, cười nói.
Để tôi đoán xem, người năm đó nổ súng vào anh ấy, không phải Triệu Tước, đúng không?
Bạch Ngọc Đường giật mình.
Sao cậu biết? Cậu xem vẻ mặt Triệu Tước thích thú như sắp được bay lên đến nơi, liền biết có rắc rối không nhỏ rồi. Vậy người nổ súng vào anh hai là ai?
Bạch Ngọc Đường đỡ cái trán.
Cậu cũng nói rồi đó, việc này rất rắc rối à. Nghe, hiểu rồi.
Triển Chiêu gật đầu, có chút bất đắc dĩ hỏi.
Bà cậu hả? Ừ. Anh hai lúc đó còn nhỏ, những thứ đã thấy chưa chắc là sự thật. Ba cậu tuy cố chấp lại nghiêm khắc, nhưng ông ấy không phải người xấu.
Triển Chiêu nói, vỗ vỗ cánh tay Bạch Ngọc Đường.
Anh hai còn nói gì?
Bạch Ngọc Đường trầm mặc một hồi.
Anh ấy nói, trong đầu anh ấy có một bí mật mà cả Triệu Tước cũng không tìm ra được. Nghe,
Triển Chiêu đột nhiên tỉnh ngộ.
Tôi hiểu vì sao Triệu Tước năm đó phải niêm phong ký ức của anh hai lại rồi.
Bạch Ngọc Đường cười.
Đã được khóa sẵn, tự mình mở không ra, lại không muốn ai khác lấy thứ trong đó đi, nên lại khóa vào một cái khác của chính mình.
Triển Chiêu cười.
Đích xác là việc ông ấy sẽ làm. Nhưng hiện tại cái khóa thứ hai đã được mở.
Bạch Ngọc Đường nói.
Có nghĩa là còn người khóa cái khóa đầu tiên nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp.
Triển Chiêu mỉm cười.
Đương nhiên, nếu vẫn còn sống,